Nhật ký về cha. Cha ơi, những gì cha để lại cho con thật sự là quá nhiều, quá nhiều. Nhân vật chính trong câu chuyện này tên là Từ Kinh Hội, sinh năm 1961, là trợ lý tổng giám đốc của một công ty nuôi trồng thủy sản ở huyện Kinh Sơn thuộc tỉnh Hồ Bắc. Vào năm 2000, anh thấy không khỏe nên đến bệnh viện để khám bệnh. Bác sĩ chẩn đoán là anh bị chứng tăng ure huyết. Trong những ngày tháng vô cùng tuyệt vọng ấy, người cha 65 tuổi lạc quan yêu đời đó ngày đêm luôn ở bên cạnh chăm sóc cho anh từng ly từng tí. Trong nhật ký của anh, nội dung kể lại quá trình hiến thận của cha dành cho anh. Anh nói, cha tôi là một người rất bình thường, nhưng tình yêu thương của cha có thể vượt lên cả sự sống và cái chết. Thứ ba, ngày 17 tháng 10 năm 2000. Đầu năm nay, công ty chúng tôi có sự điều chỉnh về chức vụ nhân viên. Tôi trở thành trợ lý của tổng giám đốc. Công việc càng bận rộn hơn, sức khỏe yếu dần, tâm trạng bất thường. Cha đã áp giải tôi đến Vũ Hán để khám sức khỏe, nhưng không tìm được nguyên nhân gây bệnh. Nhìn cha ríu ríu đi theo bác sĩ, hỏi thăm như một đứa trẻ, tôi chợt nghe lòng mình se lại. Trên đường trở về, tôi không buồn nói câu nào cả. Bất chợt, cha cất giọng hỏi tôi còn nhớ năm ông bị bệnh tim không. Những ngày đó, ông thường cảm thấy tức ngực, khó thở. Nhưng bởi nhà nghèo, ông không muốn phí tiền đi mua thuốc uống. Cho đến ngày kia, ông đau quá không còn chịu nổi nữa. Những người trong công ty mới lấy xe lôi đưa ông vào bệnh viện. Ông nắm lấy tay tôi dặn dò, ở nhà nghe lời mẹ, 10 ngày sau cha sẽ trở về. 10 hôm sau ông về thật. Ông luôn luôn giữ lời hứa. Cha nói, mấy mươi năm nay cha thấy mình rất khỏe, cho nên cha nghĩ rằng mình không lo sợ thì bệnh mới khỏe được. Nghe cha nói xong, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm đi phần nào. Giờ tôi đã là một người đàn ông 40 tuổi, nhưng những lời cha nói tôi đều lắng nghe và tin tưởng. Hôm nay cha nấu món canh gan heo bảo tôi ăn, nhưng chưa ăn xong thì tôi đã ói mửa, toàn thân run rẩy và mũi thì bị chảy máu. Ông đưa tôi đến bệnh viện, ông nắm chặt lấy tay tôi nhưng không nhìn vào tôi. Tôi có cảm giác tay ông đang run lắm, có lẽ trong lòng ông tôi là một đứa con làm ông phải lo lắng nhiều. Nằm ở bệnh viện huyện Kinh Sơn vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân gây bệnh. Phòng bệnh rất chật, ông bảo vợ tôi về trông coi mấy đứa nhỏ, ông chăm sóc tôi tiện hơn. Ông thường gục mặt xuống giường ngủ, dáng vẻ như trong tư thế sẵn sàng tỉnh dậy nếu có chuyện gì. Tuy tôi đã làm chồng, làm cha, nhưng trong ánh mắt của cha mình, tôi vẫn luôn là một đứa trẻ cần sự chăm sóc của ông. Ở bên cạnh cha, tôi có cảm giác mình được che chở và thấy yên tâm hơn. Thứ năm ngày 19 tháng 10 năm 2000, hôm qua, bệnh viện huyện thông báo về bệnh tình nguy kịch của tôi, khuyên tôi nên chuyển bệnh viện. Cha lập tức bảo vợ tôi thu xếp đồ đạc. Đêm đó, ông cùng tôi đến bệnh viện ở Vũ Hán. Tôi nghe ông nói với vợ tôi rằng, đừng quên lấy thêm đồ, có thể sẽ ở đó lâu đó. Vợ tôi bật khóc. Ông nói với giọng chắc nịch, đừng khóc con, không sao đâu, có cha luôn ở bên nó mà. Tôi bỗng ý thức được rằng không chỉ là ông cụ đi cùng tôi đến Vũ Hán, mà ông đang quyết tâm cùng tôi tranh đấu với bệnh tật ác nghiệt này bằng sự bình tĩnh và trí tuệ mà ông đã cố gắng rèn luyện trong mấy năm qua. Bệnh viện Đồng Tế ở Vũ Hán đã chẩn đoán ra bệnh của tôi, đó là chứng tăng ure huyết. Thấy bệnh tình của tôi như thế, bác sĩ sắp xếp ngày hôm sau phải làm phẫu thuật đặt ống. Nhưng số tiền chúng tôi mang theo không nhiều. Phải làm sao đây? Cha vội nói với bác sĩ. Ông cứ làm phẫu thuật đi. Tôi đảm bảo trước 8 giờ sáng mai sẽ gom đủ tiền nộp tất cả chi phí. Nói xong, ông bèn xách ngay chiếc túi cũ nhàu đi như sợ không còn kịp nữa. Tôi gọi, ông vẫn không quay đầu trở lại, chỉ buông một câu. Con yên tâm, cha nhất định sẽ về trước khi con làm phẫu thuật. Trời đã tối, trong lòng tôi trống rỗng. Từ trước đến giờ, tôi không bao giờ cảm nhận điều này. Ngay cả trong nhật ký, tôi cũng không dám đối mặt. Vậy mà, nó lại hiện ra trước mắt tôi. Đó chính là cái chết. Chết ư? Nó như thế nào nhỉ? Trời tối quá, tôi bỗng thấy sợ hãi vô cùng. Chứng tăng ure huyết là bệnh ung thư. Vậy là tôi sắp chết rồi ư? Tôi có thể tỉnh lại ở trên bàn mổ không? Vừa nghĩ như thế, tôi vừa thở gấp. Tử thần như đang ở trước mặt đùa cợt với tôi. Không, tôi kêu lên, xua tan đi ý nghĩ đó. Bất giác, tôi lại nhớ đến cha. Cha giống như một ngọn đèn tỏa sáng. Chỉ cần có cha ở bên cạnh, thì dù trong đêm tối, tôi cũng không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Chắc giờ này, cha đang ở trên xe đó. Nghĩ đến cảnh cha một thân một mình chạy đôn chạy đáo, tôi bỗng thấy xót xa. Chắc chắn cha chẳng kịp ăn uống gì cả. Ông đang nhẩm tính là mượn tiền nhà nào, mượn tiền bạn nào. Người cha kiên cường ấy chẳng bao giờ muốn nợ ai một thứ gì cả. Thế nhưng lần này khác, ông muốn cứu tôi. Thứ hai, ngày 23 tháng 10 năm 2000. Căn bệnh của tôi tạm thời khống chế được, nhưng vẫn còn rất khó khăn trong việc đi tiểu. Cha tới giúp tôi, nhưng tôi thấy ngại quá. Dù sao, mình cũng là người đàn ông 40 tuổi rồi mà. Cha trừng mắt. Cái gì hả? Lúc nhỏ, ai thay tả lót cho con? Không phải là cha hả? Tôi rất ân hận, tự biết rằng tình huống bây giờ làm cho cha phải lo lắng hơn khi tôi còn nhỏ. Lúc tiểu tiện tôi cắn chặt môi, khi cha kéo quần tôi lên thì bỗng ông nói. Con à, nếu có đau á thì con cứ rên đi, chứ cắn răng cố nhịn như vậy, cha buồn lắm. Nước mắt tôi bỗng chực trào. Tôi có thể chịu khổ, có thể nén đau, nhưng không để cho người cha hơn 60 tuổi rồi, còn phải thay quần, giặt quần cho tôi, thì đó quả là một điều khó mà có thể chịu đựng nổi. Bởi quá đau cho nên buổi tối tôi không ngủ được, nhưng vẫn cứ giả vờ ngủ. Bởi vì cha còn ngủ ít hơn tôi nhiều, ngày nào cũng chỉ gục mặt xuống giường chợp mắt giây lát thì đã gọi là ngủ một giấc rồi. Tối qua trước khi đi ngủ, tôi vẫn còn bị sốt nhẹ, cha lo lắm. Đã khuya mà vẫn không chịu đi ngủ, đến khi tôi bảo, nếu cha không chịu đi ngủ thì con sẽ không cho cha ở bên cạnh chăm sóc con nữa đâu. Lúc đó ông mới miễn cưỡng khoác thêm chiếc áo ấm, nhắm mắt lại. Khoảng 10 phút sau, tôi nghe tiếng cha ngáy khò khò. Ông đã quá mệt. Dù sao, ông cũng lớn tuổi rồi mà. Tôi đang thừ người suy nghĩ. Bỗng cha giật mình tỉnh dậy, vội đưa tay lên sờ trán tôi, sau đó thở nhẹ, nói. Làm cha giật cả mình. Thì ra, đó chỉ là giấc mơ thôi. Đến tuổi trung niên rồi mà còn phải để cho cha lo lắng như thế. Ngay cả giấc mơ cũng không từ. Vậy còn thiết gì để sống không? Tôi bất giác thấy lòng mình như co thắt lại. Thứ tư, ngày 1 tháng 11 năm 2000. Hôm nay, cha có vẻ như có gì đó rất bí mật. Chiều tối mới trở về. Tôi đoán rằng ông lại đi hỏi thăm bác sĩ hoặc những bệnh nhân khác để tìm ra cách trị bệnh cho tôi. Ngờ đâu, khi ông trở về, thì trên tay ông là một xấp giấy dài, vẻ mặt đầy niềm tin, nói: "Nhìn coi, cha cầm cái gì nè?" Tôi cầm lấy xem và trời ơi, toàn là tài liệu về chứng bệnh tăng ure huyết được tải từ mạng về. Tôi há hốc miệng nhìn cha, ông nở nụ cười đắc ý. "À, thật là kỳ diệu, cái máy nhỏ như vậy mà mình muốn tìm cái gì ở trển cũng được hết á." Thì ra, ông cụ nghe nói, trên mạng Internet có thể tìm thấy tài liệu liên quan đến cách điều trị chứng bệnh này. Ông đi ra đường hỏi thăm, cuối cùng cũng tìm được một tiệm Internet và nhờ người ta chỉ cách lên mạng. Nhưng những gì ông tìm thấy trên mạng thì không thể in ra được. Tuổi cha đã cao nên không thể nhớ được những nội dung trong đó. Cha nói, ông chủ tiệm net là một người tốt. Nghe cha kể lại hoàn cảnh của mình, ổng bèn lấy giùm những tài liệu này đó. Nhìn thấy cha vui như thế, tôi thật không hiểu nổi. Bằng cách nào cha có thể thuyết phục người khác giúp mình? Ông nói có rất nhiều cách để trị bệnh này, ví dụ như dùng thuốc đông y, châm cứu, luyện khí công, nhưng đều không bằng thay thận mới. Ông nói thêm, nhất là thay thận của người thân thì thành công sẽ cao hơn, mà chi phí còn rẻ hơn một nửa so với việc đi mua một quả thận khác. Tôi im lặng. Cuối cùng, tôi hiểu ra rằng niềm vui trên khuôn mặt của cha là do đã tìm ra được phương pháp trị bệnh cho tôi. Ý cha muốn lấy thận của ông ghép vào cơ thể tôi. Suốt đêm tôi không hề chợp mắt. Tôi phải tiếp tục sống. Dù khó khăn gian khổ thế nào, thì tôi vẫn luôn có cha bên cạnh. Nhưng chẳng lẽ vì thế mà tôi phải nhận thận của ông hiến cho tôi ư? Năm nay, ông đã gần 65 tuổi rồi. Thứ Năm, ngày 2 tháng 11 năm 2000. Sáng nay cả nhà đều có mặt tại đây để cùng bàn về ý kiến của cha. Tôi là người phản đối đầu tiên. Lý do là việc tôi bị bệnh làm cha phải lo lắng đã là chuyện bất hiếu rồi. Nếu như không để cho cha mạnh khỏe để an hưởng tuổi già thì càng có tội hơn. Em trai tôi cũng phản đối. Cậu ấy nói rằng đã hỏi qua bác sĩ rồi. Bác sĩ nói từ trước đến nay chưa có ai là người hiến thận có tuổi cao như thế. Nếu muốn cắt thận thì hãy cắt thận của cậu ấy. Còn vợ tôi thì kiến nghị nên mua một quả thận khác tốt hơn. Mọi người đều không bằng lòng. Cha ngồi phịch xuống ghế ôm lấy đầu vẻ rất buồn bã. Chúng tôi đều lo lắng. Một lát sau, cha mới chậm rãi nói rằng bất cứ chuyện gì cũng có lý do của nó. Tại sao không mua thận? Một quả thận chúng ta cần phải có 30 triệu đồng. Chúng ta dù có bán nhà cũng không thể có được số tiền lớn đó. Còn tại sao không dùng thận của em con? Bởi vì nó còn trẻ, cha không muốn nó xảy ra bất cứ điều gì. Có cho là cha đây. Cha chỉ biết một điều rằng cha không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra đối với cả hai đứa con của cha cả. Tôi và em trai đều không cầm được nước mắt. Chẳng còn cách lựa chọn nào khác tốt hơn. Vì bản thân, vì vợ con, vì cả nhà, và nhất là muốn đền đáp một chút gì đó cho cha. Sự mong muốn sinh tồn trong tôi trỗi lên mạnh mẽ. Tôi gật đầu chấp nhận. Thứ Ba, ngày 12 tháng 12 năm 2000. Qua một tháng kiểm tra xét nghiệm, cha và tôi đều có cùng nhóm máu A. Bởi vì có cùng quan hệ huyết thống, cho nên việc xảy ra tác dụng phụ rất thấp. Tuy hai quả thận của cha đều rất bình thường, nhưng quả thận bên trái có phần yếu hơn. ông giáo sư Trần ban đầu không đồng ý cho cha hiến thận. Ông lo cha không thể chịu nổi ca phẫu thuật lớn như thế. Hơn nữa, sau khi phẫu thuật xong, dễ dàng dẫn đến bệnh khác rất nguy hiểm. Tôi không biết cha đã nói như thế nào để thuyết phục được vị giáo sư đó. Chỉ nghe ông ấy nói rằng anh có một người cha quá tuyệt vời. Ngày mai phải lên bàn mổ rồi. Thế mà tối hôm đó, cha còn tranh luận với giáo sư Trần. Giáo sư Trần quyết định cắt thận bên trái, còn cha thì kiên quyết cắt thận bên phải bởi vì quả thận bên phải có chức năng tốt hơn. Để được nghỉ ngơi tốt trước khi làm phẫu thuật, tôi bảo cha lên giường nằm chung với tôi, nhưng cha không chịu. Ông nói sợ chật chội, bảo thuê thêm một phòng, cha cũng không đồng ý, bảo rằng chỉ phí tiền phí của. Sau đó tôi trò chuyện với cha nhiều lắm. Chúng tôi cùng kể lại chuyện lúc nhỏ, ví dụ như gần 3 tuổi rồi mà tôi mới tập bước, và cha bảo rằng ông giận nhất là chuyện lương tháng đầu tiên của tôi đều tiêu vào việc mua đồ không đâu vào đâu. Đến khi mệt quá, chúng tôi dựa vào nhau và cha ngủ thiếp đi. Tôi không kềm nổi lòng mình, nhẹ nhàng đưa tay vuốt khuôn mặt của cha. Cha con chúng tôi rất giống nhau, đó là cả hai đều rất gầy. Tôi gầy đi vì bệnh, còn cha gầy đi là vì lo lắng cho tôi. Tuy nhiên, chính thân hình gầy guộc ấy lại chứa đựng biết bao tình cảm thiêng liêng và sâu nặng vô cùng. Ngày mai thôi là một bộ phận trong cơ thể của cha sẽ được cấy sang người tôi. Đó là hy vọng cuối cùng mà tôi có cơ hội tiếp tục sống. Trong đêm khuya, bàn tay cha ấm áp, nắm chặt lấy tay tôi. Thì ra, cha vẫn còn thức. Tâm hồn chúng tôi như giao nhau. Tôi không biết nói gì hơn. Tận đáy lòng là sự cảm kích, là lòng tôn kính. Tôi đang được tắm trong biển cả tình thương bao la của cha. Chúng tôi cùng an ủi khích lệ nhau, cùng nhau kỳ vọng vào tương lai, ngày mai sẽ tươi sáng hơn và đêm tối sẽ không còn lạnh giá nữa. Thứ Tư, ngày 13 tháng 12 năm 2000. 8 giờ sáng, tôi và cha được đẩy vào hai phòng phẫu thuật. Ngay giây phút chia ly đó, cha bỗng gọi to.
Hội ơi! Con đừng quên những chuyện tối hôm qua đã nói nha.
Tim tôi như ấm lại, rồi trả lời.
Dạ, con sẽ ghi nhớ, và cha cũng vậy nha.
Ca phẫu thuật không được tiến hành đúng giờ như đã định. Muộn mất 30 phút, bởi vì cha được biết ông giáo sư Trần vẫn muốn cắt thận trái, cho nên ông cố gắng năn nỉ vị giáo sư đó phải cắt thận phải. Do không muốn ảnh hưởng đến tinh thần của ông, cho nên sau khi suy nghĩ kỹ, giáo sư Trần quyết định tôn trọng theo nguyện vọng của cha. Cha vui mừng vô cùng.
Nếu ca mổ thất bại cũng không sao, xin các ông lập tức lấy cả quả thận còn lại, đừng để kinh hội phải mổ thêm lần nào nữa.
Những bác sĩ y tá đứng xung quanh đều không cầm được nước mắt. Tôi biết được những điều này do vị giáo sư Trần kể lại sau khi ca phẫu thuật của cha thành công. Ông ấy bảo cha tôi đã nói rằng:
"Đừng sợ con à, vì con mà cha chỉ có thể thành công chứ không thể thất bại."
Tôi thầm nhắc tên cha, nhớ lại gương mặt phúc hậu hiền từ của ông, nước mắt lại tuôn rơi và ngủ thiếp đi vì đã ngấm thuốc tê. Ca phẫu thuật cho tôi cũng rất thành công. Hơn 1 giờ chiều, tôi và cha được đẩy ra khỏi phòng mổ cùng lúc. Tuy vẫn còn thuốc mê trong người, nhưng hai cha con chúng tôi vẫn quay đầu tìm nhau. Chúng tôi không nói được,
chỉ giao tiếp với nhau bằng những ánh mắt đang ngấn lệ. Sau đó, tôi được đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt, còn cha tiếp tục tranh đấu với cái chết. 2 giờ chiều, huyết áp của cha bỗng xuống thấp. Bác sĩ Trần mời bác sĩ nội khoa đến khám và cho thuốc uống. Đến 11 giờ đêm, cha lại rơi vào trạng thái hôn mê. Em trai tôi kể lại, trước khi bị hôn mê, cha còn lặp đi lặp lại rằng: "Đừng cho thằng Hội biết, đừng để nó phải lo lắng." Thế là hơn 11 giờ khuya, cha lại bị đưa vào phòng phẫu thuật. Nhưng lúc đó, bỗng cha trở nên rất tỉnh táo, ông hỏi: "Thằng Hội gặp nguy hiểm hả? Vậy lấy thêm quả thận của tôi cho nó đi." 3 tiếng đồng hồ trôi qua, bác sĩ khâu lại quả thận bị rỉ máu. Cha được cứu sống. Thứ Năm, ngày 14 tháng 2 năm 2000. Sau đó tôi tỉnh lại dần, cúi đầu nhìn vết thương trên bụng. Quả thận của cha đang hòa vào cơ thể tôi. Tôi cảm nhận sâu sắc hơn về tình cảm của cha đang lan tỏa khắp cơ thể mình. Sáng đó, tôi đã ăn được ít cháo. Các cô y tá kinh ngạc. Chưa từng thấy ai sau khi phẫu thuật lại hồi phục nhanh như thế. Tôi rất muốn được gặp cha, nhưng tôi biết chắc bác sĩ không cho phép tôi làm thế. Lúc đó, tôi bỗng nghe tiếng cha gọi: "Hội con!" Tôi nhìn qua cửa kính. "Ồ, là cha gọi thật đó mà." Cha nằm trên giường bệnh. Người nhà đang đẩy ông từ hành lang bên kia sang bên này. Tôi nhìn thấy cha đắp cái chăn màu trắng. Trên đầu giường treo lủng lẳng các loại chai. Tôi không nhìn thấy cha rõ lắm, nhưng cảm nhận được ánh mắt của ông đang hướng về tôi. Ánh mắt tràn đầy tình thương yêu mà tôi không sao diễn tả hết được. Lúc đó tôi vẫn còn chưa biết cha mới mổ lại chưa đầy 8 tiếng đồng hồ, chỉ thấy nước mắt mình tuôn trào. Người nhà nhẹ nhàng đến mở cửa phòng tôi. Hai cha con chúng tôi nhìn nhau, tôi chỉ thốt lên được: "Cha!" Và không còn kìm nổi, tôi khóc òa lên. Hơn 40 tuổi rồi mà tôi chưa từng được khóc như thế. Ngay cả lúc nhỏ, rồi lớn lên, thi đậu đại học, đến khi kết hôn hay gặp lúc bị bệnh, tôi đều không khóc. Bây giờ, không sao kiềm chế được nữa, tôi bật khóc. Thứ Hai, ngày 18 tháng 2 năm 2000. Hôm nay, tôi có thể tập đi lại được rồi. Em trai đến thăm và nó kể lại mọi chuyện cho tôi nghe, nhất là sự nguy hiểm của cha sau khi phải mổ lại. Tôi há to miệng lắng nghe. Nếu hôm đó xảy ra chuyện gì, chắc tôi không thể nào sống nổi. Bác sĩ vẫn chưa cho phép tôi ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. Nhưng ông ấy nói rằng tôi đã thoát khỏi cơn nguy hiểm và đang hồi phục dần. Ông ấy còn nói rằng do tuổi tác cha đã cao nên sau khi mổ xong cần phải có một khoảng thời gian dài thì cha mới có thể khỏe lại. Buổi chiều, nhân lúc cô y tá không chú ý, tôi lén sang thăm cha. Cha vẫn chưa thể ngồi dậy được, mắt đang hướng về phía cửa như đang trông chờ tôi. Tôi không biết nên nói gì cả, chỉ chạy đến giường và quỳ xuống, không thể nào dùng lời để diễn tả tâm trạng lúc bấy giờ. Cha hỏi tôi thấy khỏe chưa. Tôi nói với ông rằng có lẽ do thận của hai cha con giống nhau, cho nên việc ghép thận rất thuận lợi. Cha cười khanh khách. "Đương nhiên rồi, cha là cha ruột của con mà." Thứ Ba, ngày 26 tháng 12 năm 2000. Tôi sẽ không thể sống đến ngày hôm nay nếu như không có tinh thần lạc quan của cha luôn cổ vũ và động viên tôi. Buổi tối đó cha bảo với tôi rằng ông đã làm xong thủ tục xuất viện. Không cần hỏi, tôi cũng hiểu được nguyên nhân vì sao. Cha nói, về nhà uống thuốc giảm đau là khỏe thôi, gia đình chính là nơi nghỉ ngơi tốt nhất. Cha còn dặn dò, khi ông không ở đây, thì tôi phải biết tự chăm sóc mình, đợi đến khi lấy ống ra xong, thì ở thêm vài ngày nữa, không cần lo lắng về chuyện tiền nong đâu. Cuối cùng, ông còn bảo, năm cũ đã trôi qua rồi, sau khi xuất viện, lên chùa cầu xin để được tai qua nạn khỏi. Đêm giao thừa, chúng ta sẽ cùng nhau làm sủi cảo, con cán bột, còn cha sẽ gói bánh. Tôi mỉm cười, không khí ấm cúng trong gia đình lại ùa về. Tôi cảm thấy vui lắm, sắp được về nhà rồi, có gia đình, có người thân, thật hạnh phúc biết bao.